Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Giới báo chí lo lắng vì quy hoạch báo chí vừa được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt. Kiểm ngư Việt Nam dùng vòi rồng xua tàu cá Trung Quốc. Mỹ phá vỡ âm mưu tấn công khủng bố gần Washington DC. Thủ lĩnh phong trào bất tuân dân sự Hồng Kông bị kết tội.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 9 tháng 4 rằng Hoa Kỳ sẽ áp các mức thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu trị giá 11 tỷ đô la. Một ngày sau khi các quan chức thương mại Mỹ đề xuất một danh sách các sản phẩm của EU bị nhắm mục tiêu đánh thuế liên quan đến tranh chấp thương mại về máy bay. Tổ chức Thương mại Thế giới nhận thấy rằng chính sách trợ giá của Liên minh châu Âu cho Airbus gây ảnh hưởng nặng cho Mỹ, và Mỹ nay dự định sẽ áp thuế lên các mặt hàng của EU trị giá 11 tỷ đô la. EU đã lợi dụng Mỹ về thương mại trong nhiều năm qua, điều đó sẽ sớm dừng lại, ông Trump viết trong một đăng tải trên Twitter. Hai bên đã tranh chấp nhiều năm qua về những tố cáo lẫn nhau đã trợ giá bất hợp pháp cho các hãng máy bay lớn, bao gồm Airbus có trụ sở ở Hà Lan và Boeing có trụ sở ở Mỹ, để giành lợi thế kinh doanh trên thị trường máy bay toàn cầu. Đại diện thương mại Mỹ hôm 8 tháng 4 công bố các sản phẩm bị nhắm mục tiêu áp thuế để trả đũa việc EU trợ cấp kinh doanh máy bay của châu Âu, và danh sách chung cuộc dự kiến sẽ được đưa ra vào mùa hè này. Trong khi đó, EU đã bắt đầu trả đũa việc trợ cấp cho Boeing của Mỹ, một quan chức của Liên minh châu Âu cho biết hôm 9 tháng 4. Động thái này xảy ra giữa lúc cuộc tranh chấp quyết liệt chưa từng có về trợ cấp lên đến đỉnh điểm. Vụ tranh chấp này đã kéo dài gần 15 năm qua, với Tổ chức Thương mại Thế giới là nơi phân xử cho hai phía để quyết định quy mô của bất kỳ biện pháp giải quyết nào.
Một người phụ nữ Trung Quốc bị cáo buộc lừa dối để vào khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump ở Florida sẽ tiếp tục bị giam giữ trong ít nhất một tuần nữa, một thẩm phán liên bang ra phán quyết hôm 8 tháng 4. Bà Yu Jingzhang bị bắt sau khi nêu các lý do trái ngược về chuyện có mặt tại câu lạc bộ Mar-a-Lago trong khoảng thời gian ông Trump tới đó vào cuối tuần. Reuters cho rằng vụ việc này lại một lần nữa gây ra quan ngại về vấn đề an ninh tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ. Các công tố viên nói với thẩm phán William Matthewman rằng bà Trang không đáng tin, cáo buộc bà nói dối các nhà điều tra về lý do vì sao bà có mặt tại khu nghỉ mát ở Florida. Họ cho biết rằng khi khám xét phòng khách sạn của người phụ nữ này, họ đã tìm thấy một thiết bị phát hiện các máy quay được che giấu, 5 sim điện thoại di động và hơn 8.000 đô la tiền mặt. Ba nguồn tin an ninh quốc gia và thực thi pháp luật nói với Reuters hôm 8 tháng 4 rằng một số cơ quan của Mỹ đang xem liệu vụ việc trên có liên hệ tới tình báo Trung Quốc hay không. Họ cho rằng việc bà Trang tìm cách vào câu lạc bộ trên là một hành động nghiệp dư, nhưng nói rằng vẫn tiếp tục đánh giá xem liệu người phụ nữ này có phải làm vậy để thử xem an ninh tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống hoạt động ra sao hay không. Các công tố viên trước đó nói rằng bà Trang mang theo 4 điện thoại di động, một máy tính xách tay, một ổ cứng và một thiết bị lưu trữ di động mà các nhà điều tra nói có chứa phần mềm độc hại.
Một người đàn ông ở tiểu bang Maryland theo tư tưởng cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo IS âm mưu lao chiếc xe tải U-Haul đánh cắp vào những người đi bộ tại một sự kiện có đông người ở địa điểm có nhiều khách du lịch ngay ngoại ô thủ đô Mỹ, các công tố viên liên bang cho biết hôm 9 tháng 4. Hồ sơ truy tố của công tố viên bang Maryland yêu cầu thẩm phán ra lệnh tiếp tục giam bị cáo 28 tuổi có tên Rondell Henry vì đã lái chiếc xe tải đánh cắp từ bang này sang bang khác. Cảnh sát đã bắt giữ nghi can này hôm 28 tháng 3 sau khi các nhân viên an ninh phát hiện chiếc xe tải bị đánh cắp và thấy nghi can đang tìm cách trèo qua rào an ninh. Henry sau đó đưa ra những tuyên bố cho thấy các bước mà nghi can này dự định hành động để tối đa hóa thiệt hại. Các công tố viên cho biết Tôi chỉ tiếp tục lao xe vào không dừng lại. Hồ sơ truy tố nộp lên tòa trước lời Henry trả lời các nhân viên công lực. Các công tố viên nói rằng nghi can muốn gây ra hoảng loạn và hỗn loạn, giống như cuộc thảm sát bằng xe tải đâm vào đám đông ở Nice, Pháp năm 2016, giết chết nhiều người. Sau khi bị bắt, Henry đã được đưa đi giám định tâm thần và sau đó bị FBI tiếp tục giam giữ. Theo một quan chức thực thi pháp luật không được ủy quyền công khai thảo luận về vụ điều tra, cho biết với điều kiện không nêu danh tính. Tòa sẽ mở phiên khai chứng dự kiến vào ngày 9 tháng 4 tại Greenbelt, Maryland. Chưa rõ liệu các công tố viên sẽ truy tố thêm nghi can này âm mưu gây hại nào nữa hay không. Tội danh lái xe đánh cắp xuyên tiểu bang có thể nhận mức án tối đa lên đến 10 năm tù. Luật sư bào chữa cho Henry từ chối bình luận. Bản kiến nghị giam giữ dài 6 trang của chính phủ mô tả Henry là người mang tư tưởng căm thù những ai không tin vào Hồi giáo và tìm cách làm theo các chiến binh nhà nước Hồi giáo mà ông ta thấy trên các video chặt đầu và chiến đấu ở nước ngoài. Trong chiếc điện thoại mà các công tố viên nói rằng ông ta đã vứt bỏ trên đường cao tốc rõ ràng nhằm để che giấu bằng chứng, nhà chức trách đã tìm thấy hình ảnh cờ ISIS, các chiến binh ISIS có vũ trang và người đàn ông thực hiện vụ thảm sát tại một hộp đêm ở Orlando, Florida 3 năm trước. Hồ sơ truy tố cáo buộc rằng Henry, một kỹ sư máy tính, đã tự ý nghỉ việc hôm 26 tháng 3 và đã lấy trộm một chiếc xe tải U-Haul từ nhà để xe của một trung tâm mua sắm ở Virginia. Sau khi nghi can này xác định rằng chiếc ô tô con của hắn quá nhỏ sẽ không gây được thiệt hại thảm khốc như hắn ta mong muốn. Ban đầu, Henry dự định tấn công tại sân bay quốc tế Dallas nhưng không thành công và hắn đã đến National Harbor, khu phức hợp nhà hàng bán lẻ và khách sạn ở Maryland. Tuy nhiên, vào lúc còn sớm của một ngày thường trong tuần, theo lời viết của các công tố viên, bị cáo thấy đám đông không đủ lớn như mong muốn để ra tay tấn công. Henry đã trốn lên chiếc thuyền và ở đó qua đêm. Nghi can đã bị bắt vào sáng ngày 28 tháng 3 khi đang tìm cách vượt qua hàng rào an ninh từ boong thuyền, theo hồ sơ truy tố. Những người quen của Henry bày tỏ ngạc nhiên trước các cáo buộc trên. Osman Alala, 61 tuổi, đến cầu nguyện tối ngày 8 tháng 4 lúc 5 giờ chiều tại buổi lễ ở Hiệp hội Hồi giáo của Germantown. Ông nói Henry thường sướng kinh tại các buổi cầu nguyện ở đó. Ala mô tả Henry là một người trầm tính, tốt bụng, nhưng nói rằng ông ta không biết gì về cuộc sống cá nhân của Henry. Ông nói ông chỉ đến cầu nguyện rồi đi. Theo ông Ala, Henry là một người rất lành.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thân mẫu của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc vừa gửi thư cho Tổng thống Donald Trump yêu cầu Washington can thiệp để chính phủ Việt Nam trả tự do cho con trai. Hôm 8 tháng 4, bà Huỳnh Thị Út cho VOA biết về bức thư bà vừa gửi cho ông Trump thông qua Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Là cái gì mà tôi mong muốn ngày Donald Trump là tôi rất mong ngày thúc đẩy Việt Nam để thực hiện những gì mà Việt Nam đã ký kết với công ước quốc tế, cụ thể là cái gì nhân quyền Việt Nam là phải có được tăng quyền phân lập, người dân có quyền được bày tỏ chính kiến của mình mà không bị cầm tù, bị bắt giam. Cụ thể là con trai của tôi là cái Trần Hoàng Phúc, cháu đã bị oan, cháu phải được quyền nói lên cái chính kiến của mình về một đất nước, về xây dựng đất nước một ngày một đẹp hơn, nhưng chính quyền Việt Nam lại bắt cháu và cầm tù cháu đến 6 năm tù giam và 4 năm quản chế. và một điều tôi mong mỏi là nhờ ngài Donald Trump là có thể dành một cái hỗ trợ dành cho giáo phúc để giáo phúc có thể khôi phục lại cái quyền tối cao và chính đáng nhất của một con người, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền nhu cầu hạnh phúc.
Bà Huỳnh Thị Úc cho biết hiện nay các luật sư đang tiến hành các thủ tục pháp lý, gửi đến các cấp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn giám đốc thẩm cho Phúc. Nhà hoạt động nhân quyền Trần Hoàng Phúc, 25 tuổi, từng là sinh viên luật và là một thành viên của nhóm sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, còn gọi là YCLI, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 7 năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trước đó, vào hồi tháng 5 2016, trong tư cách là thành viên chính thức của YCLI, Trần Hoàng Phúc được thư mời tham dự giao lưu với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi ông thăm Sài Gòn. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã ngăn cản câu lưu và không cho Phúc đến tham dự. Trong báo cáo nhân quyền hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc Trần Hoàng Phúc bị câu lưu và bị thẩm vấn trong nhiều giờ liên tiếp chỉ vì muốn tham gia một sự kiện do nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mời. Bà Huỳnh Thị Úc, một giáo viên trung học tại thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh trong bức thư gửi Tổng thống Trump rằng bản án đối với con bà là bất công. Bà viết, một chàng trai trẻ đang bị giam cầm trong ngục tối để thi hành một bản án rõ ràng là bất công với một tội danh chính trị về việc bày tỏ quan điểm và chính kiến trước nhà nước. Bà cho biết Phúc đang bị giam cầm trong nhà tù An Phước tại tỉnh Bình Dương trong một điều kiện giam giữ thiếu thốn, bị kiểm soát nghiêm ngặt các thông tin, việc viết thư từ, bị từ chối tiếp cận các sách tài liệu, gặp gỡ thân nhân vô cùng khó khăn và bị hạn chế. Các chế độ ăn uống có những biểu hiện bất thường và nguy hại. Gần 2 tháng nay, Phúc đã từ chối nhận thức ăn của trại giam An Phước. Bà Huỳnh Thị Úc chia sẻ với VOA.
Trước đó là Phúc đã bị nhiễm chứng gan C, thì khi còn ở giam ở Hà Nội thì Phúc không được biểu hiện viên chức nào hết. Khi về ở trại giam An Phước thì đầu tháng 1 thì tôi có gửi thuốc cho Phúc. Không hơn một tháng chuyển việc thì Phúc mới được nhận ở trong cái trại giam. Thì Phúc có nói là Phúc chỉ ăn những thức ăn của gia đình tử nào cho Phúc ăn thôi. Phúc đấu tranh và gia đình cũng đấu tranh, cho nên bây giờ là được mang chức vào đồn giam để học. Phúc chưa được viết thư về nhà. Có một lần vào tháng 9 thì phải, Phúc có viết một cái lá thư về nhà nhưng không được trại giam ăn trước chuyển về với lý do là thư của Phúc chỉ được viết hỏi thăm sức khỏe gia đình thôi. Còn viết những cái gì khác ngoài vấn đề hỏi thăm sức khỏe gia đình thì không được gửi về nhà. Thì khi hỏi Phúc thì Phúc nói rằng là trong khi con gửi về nhà, con có kể về tình hình của con khi ở trại tạm giam số 1 họ đối xử với con như thế nào. Cho nên bức thư đó là được ban chuyển việc trại giam An Phước không đồng ý cho gửi về nhà.
Bà Huỳnh Thị Úc viết trong thư gửi Nhà Trắng, Phúc luôn có một tư tưởng cấp tiến, cởi mở và bị thôi thúc mãnh liệt trong việc phải hành động để đóng góp sức trẻ của mình vào việc xây dựng đất nước bằng trí thức và lòng yêu chuộng hòa bình trên cơ sở nền chính trị dân chủ và tự do, hiện đại và vững chãi như những quốc gia phát triển khác, trong đó có Hoa Kỳ như là một biểu tượng vĩ đại được nhắc đến đầu tiên. Tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng Ngài là một con người của hành động và đã được đặt vào sứ mệnh từ đấng tạo hóa và thượng đế để không chỉ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại một lần nữa, mà thế giới và nhân loại cũng sẽ được thụ hưởng những giá trị quý báu và tốt đẹp mà nước Mỹ ngày đêm xây dựng, bảo vệ và dày công gìn giữ. Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do lập tức cho nhà hoạt động dân chủ Trần Hoàng Phúc. Vào đầu tháng này, Now Campaign, một sáng kiến của 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam, cho biết chính phủ Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 251 tù nhân lương tâm, trong đó có Trần Hoàng Phúc. Việt Nam từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc đàn áp những người có tiếng nói trái chiều với nhà nước, nói rằng chỉ tống giam những ai vi phạm pháp luật và không có tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam mới đây ký phê duyệt quy hoạch phát triển báo chí dẫn đến nhiều lo lắng trong báo giới. Thậm chí một luật sư nổi tiếng cho rằng bản quy hoạch đó vi hiến vì nó vi phạm quyền về việc làm cũng như có thể hạn chế tự do ngôn luận. Các báo đài trong nước trong đó có VTV, Vietnamnet, Dân Trí, Báo Giao Thông đưa tin cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 2 tháng 4 ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Bản quy hoạch theo trích dẫn của báo chí nhắm đến xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội. Mặt khác, bản quy hoạch cũng là cơ sở để chính quyền sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích, theo các bản tin. Theo tìm hiểu của VOA, tính đến giữa năm 2018, Việt Nam có hơn 1.100 cơ quan báo chí các loại, gồm 857 báo và tạp chí in, 195 trang báo điện tử và tạp chí điện tử, 65 đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương. Làm việc cho các cơ quan báo chí này là hơn 19.000 nhà báo đã được nhà nước cấp thẻ, không tính nhân viên các bộ phận kỹ thuật, hành chính và các cộng tác viên. Các bản tin trong nước cho rằng việc thực thi bản quy hoạch mới được duyệt sẽ làm giảm mạnh số lượng các cơ quan báo chí. Đảng Cộng sản lâu nay nắm độc quyền lãnh đạo đất nước sẽ có hai cơ quan báo chí là Báo Nhân dân và Báo Điện tử Đảng Cộng sản, đều theo mô hình truyền thông đa phương tiện theo bản quy hoạch. Văn bản này cũng định hướng rằng 5 cơ quan báo chí trung ương có tầm ảnh hưởng lớn là Thông tấn xã Việt Nam, Đài VTV, Đài VOV, Báo Quân đội Nhân dân và Báo Công an Nhân dân sẽ là các cơ quan truyền thông đa phương tiện. Văn bản quy hoạch được báo chí trích dẫn quy định rằng Văn phòng Quốc hội, mỗi bộ, cơ quan ngang bộ chỉ có một báo in và một tạp chí in. Mỗi tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được có một báo in, một tạp chí in, một đài vừa phát thanh vừa truyền hình, chỉ phát sóng trên mỗi kênh một loại. Riêng thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của đất nước, được có tối đa 5 báo in ở mỗi thành phố. Hà Nội có một đài phát thanh và truyền hình cũng như các tỉnh thành khác, trong khi thành phố Hồ Chí Minh được có một đài phát thanh riêng, một đài truyền hình riêng. Cả hai thành phố chủ chốt này đều được phát sóng hai kênh phát thanh và hai kênh truyền hình, nhiều hơn các tỉnh thành khác. Mỗi tổ chức chính trị xã hội trung ương như Mặt trận Tổ quốc hay Hội Nông dân Việt Nam chỉ có một báo in và một tạp chí in theo quy hoạch. Về báo điện tử và tạp chí điện tử, bản quy hoạch xác định rằng cơ quan tổ chức nào được có báo tạp chí in thì cũng được xuất bản báo tạp chí điện tử. Bên cạnh đó, bản quy hoạch cũng quy định trong vài năm tới các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ có tạp chí điện tử, không có báo điện tử. Trong những ngày qua, các nhà báo bày tỏ lo lắng trên mạng xã hội về khả năng bản quy hoạch sẽ gây ra những xáo trộn lớn khi các báo hoặc trang tin nhiều người đọc như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Zing News, Soha, Dân Trí, Công an TP.HCM, Người Lao Động, v.v. sẽ phải sáp nhập vào các cơ quan báo chí của các tỉnh, các bộ. Trên Facebook cá nhân có hơn 35.000 người theo dõi, nhà báo Kỳ Cựu Mạnh Quân hiện làm việc tại Dân Trí, nêu ra vụ sáp nhập báo Sài Gòn Tiếp Thị vào Thời báo Kinh tế Sài Gòn cách nay hơn 5 năm làm cho hơn 100 người tan tác thất nghiệp. Liên hệ đến viễn cảnh hàng loạt tờ báo lớn với hàng ngàn người lao động bỗng chốc phải thay đổi, nhà báo Mạnh Quân nhận định rằng mức độ ảnh hưởng sẽ lớn đến mức độ đáng rùng mình. Dân Trí, nơi ông Quân làm lãnh đạo cấp ban, là báo điện tử thuộc Hội Khuyến học Việt Nam và cũng trong diện phải sáp nhập theo quy hoạch báo chí. Trong khi nhiều nhà báo lo lắng về tương lai công việc, luật sư nổi tiếng Trần Hà Vũ đưa ra quan điểm rằng bản quy hoạch vừa được thông qua có nội dung vi hiến hoặc trái với các luật đã có, ông Hải phân tích với VOA.
Thứ nhất là luật báo chí là cho phép các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp cũng có quyền được lập báo chí. Với cái quy hoạch mới, người ta đã bỏ được, đấy là quyền tự do báo chí. Vấn đề thứ hai là liên quan đến việc làm. Nhà nước thì theo nguyên tắc phải đảm bảo việc làm, chứ không phải chỉ ngoài cách để giảm bớt cái công việc của họ và đẩy họ ra được. Với cái quy hoạch báo chí thì rõ ràng là sẽ có rất nhiều báo sáp nhập, họ mất bản sắc và thực tế là mất cái thương hiệu. Thì các nhà báo đó rõ ràng họ vừa mất việc.
Luật sư Hải cũng lưu ý đến khía cạnh tự do ngôn luận, điều mà chính các nhà báo dường như e ngại tránh nhắc đến khi bàn luận về bản quy hoạch trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Ông Hải cho rằng nếu số lượng báo bị giảm xuống và bị các cơ quan chủ quản của nhà nước giám sát chặt chẽ hơn, các báo sẽ đặt lợi ích của nhà nước cao hơn lợi ích của người dân khi đưa tin tường thuật về các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Không nhất trí với quan điểm của nhà báo Mạnh Quân và luật sư Trần Vũ Hải, một nhà báo Kỳ Cựu khác, ông Hoàng Hải Vân, có cái nhìn lạc quan hơn. Viết trên trang Facebook cá nhân có lượng người theo dõi đông tới hơn 94.000 người, ông Vân cho rằng không nên lo lắng về việc sáp nhập sẽ làm mất thương hiệu các báo. Tuổi Trẻ vẫn là Tuổi Trẻ, Thanh Niên vẫn là Thanh Niên, ông viết đề cập đến hai tờ báo được cho là đứng đầu về số phát hành ở Việt Nam. Nhà báo có nhiều ảnh hưởng này cũng lên tiếng ủng hộ bản quy hoạch mà ông mô tả là vô cùng cần thiết. Dưới góc nhìn của ông, vấn đề nhức nhối lâu nay là nhiều cơ quan báo chí tồn tại bằng ngân sách nhà nước, trong khi việc giảm thiểu tiến tới bãi bỏ việc trợ cấp của nhà nước đối với báo chí được thực hiện quá chậm chạp gây lãng phí lớn cho ngân sách. Ông Vân bình luận rằng nhà nước càng ít trợ cấp cho báo chí càng tốt và theo ông, bản quy hoạch thể hiện được tinh thần đáng hoan nghênh đó. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, ý kiến của ông Vân thuộc số hiếm hoi ủng hộ cho bản quy hoạch. Luật sư Trần Vũ Hải gián tiếp xác nhận thông tin này khi nói với VOA rằng ông biết nhiều nhà báo và tổng biên tập đang nghĩ cách phản ứng. Ông Hải cho biết thêm.
Biên tập phản đối, các báo, các lãnh đạo của báo đang phản đối và các nhà báo không đồng ý, nhưng họ chưa ra mặt, họ đang tính toán.
Nhà báo Mạnh Quân của Dân Trí nhận định rằng nếu bản quy hoạch được thực hiện, đó sẽ là quá trình sắp xếp, sáp nhập, chia tách báo chí lớn nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam hàng chục năm qua. Nhưng luật sư Trần Vũ Hải đưa ra dự báo với tư cách cá nhân rằng nhiều khả năng là các nhà hoạch định chính sách sẽ nhìn thấy sự lợi bất cập hại từ bản quy hoạch và sẽ không thực thi nó một cách nghiêm ngặt.
Sáng ngày 7 tháng 4, tàu kiểm ngư của Việt Nam đã dùng vòi rồng xua tàu cá Trung Quốc ở khu vực Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ trong Vịnh Bắc Bộ. Báo Thanh Niên hôm 9 tháng 4 loan tin tàu kiểm ngư của Chi cục Kiểm ngư vùng 1 của Việt Nam đã xịt vòi rồng đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam. Trang VN Express đăng hình ảnh và video clip thuộc lời ông Võ Khôi Thành, Phó Chi cục trưởng Kiểm ngư vùng 1 Việt Nam cho biết, đơn vị của ông vừa đẩy đuổi nhiều tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4, lực lượng kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp tại vùng biển Bắc Bộ, phát hiện tình trạng trên, lập tức hai tàu kiểm ngư số hiệu KN106 và KN108 hướng tới vị trí các tàu cá đang đánh bắt trái phép. Thấy tàu của lực lượng chức năng Việt Nam sắp đến gần, các tàu cá này vội vàng tháo chạy về vùng biển Trung Quốc. Bản tin của báo Thanh Niên nói, hai tàu vỏ thép cỡ lớn treo cờ Trung Quốc bịt số hiệu trên thân tàu đã chặt lưới vứt lại rồi chạy lòng vòng tránh sự truy đuổi. Truyền thông trong nước trích lời ông Khôi cho biết, thời gian gần đây các tàu cá vỏ thép nước ngoài, trong đó có nhiều tàu treo cờ Trung Quốc có kích thước ngang to bằng tàu kiểm ngư, đã lợi dụng thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, liên tục xâm phạm vùng biển Việt Nam để đánh bắt trái phép. Vào tháng trước, một tàu cá và 5 ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi được cho là đã bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc xử lý nghiêm tàu hải cảnh xua đuổi tàu cá Việt Nam và bồi thường thỏa đáng cho các ngư dân.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới trong nhóm G7 mới ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình trên Biển Đông, nhất là chuyện quân sự hóa vùng lãnh hải tranh chấp này, nhưng không đề cập cụ thể Trung Quốc. Chúng tôi nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương nào gây leo thang căng thẳng và làm suy yếu ổn định khu vực và trật tự hàng hải theo luật lệ quốc tế, như việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, việc lấn biển quy mô lớn và việc phát triển các tiền đồn cũng như việc sử dụng chúng cho các mục đích quân sự. Các nhà ngoại giao hàng đầu của nhóm gồm Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Italia và Canada ra tuyên bố hôm 6 tháng 4 sau 2 ngày họp ở Pháp. Họ cũng nhắc tới việc phải tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, viết tắt là UNCLOS, cũng như tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, mà Việt Nam từng nhiều lần nêu lên trong khi ra các tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp với nhiều nước. Ngoài ra, các ngoại trưởng nhóm C7 còn thúc giục các bên theo đuổi việc phi quân sự hóa những nơi tranh chấp để bảo đảm ổn định khu vực và cho phép các nước thực thi các quyền của mình theo luật quốc tế. Các nhà ngoại giao cũng đề cập tới phán quyết ngày 12 tháng 7, 2016 của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, coi đó là một cột mốc quan trọng và cơ sở hữu ích để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. 3 năm trước, Tòa trọng tài này ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc của Philippines nói rằng Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đòi hỏi chủ quyền với đường Đức Khúc Chín Đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, trên Biển Đông. Tuy nhiên, chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới nói rằng phán quyết đó không có giá trị nên không chấp nhận. Tuyên bố bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông của Ngoại trưởng nhóm G7 được đưa ra một ngày trước khi báo chí Trung Quốc đưa tin rằng một giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai của nước này sẽ được kéo vào lưu vực Yenghe 2 ở Biển Đông ngày 10 tháng 4 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6. theo Tân Hoa Xã, dàn nổi có tên gọi Đồng Phăng 13-2 CEPB, nặng 17.247 tấn, tương đương với 10.000 chiếc xe ô tô thông thường và rộng bằng một sân bóng đá. Năm 2014, quan hệ giữa Việt Nam và quốc gia láng giềng phương Bắc rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi Trung Quốc kéo dàn khoan dầu Hải Dương 981 vào khu vực Hoàng Sa mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Tập đoàn cho thuê máy bay của Trung Quốc, viết tắt là CALC, hôm 9 tháng 4 cho biết không ngừng đơn đặt hàng mua 100 chiếc Boeing 737 MAX, phản bác thông tin đăng tải trước đó của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tờ báo của Hồng Kông theo Reuters đăng tải thông tin dẫn chủ tịch CALC Chen Shuang, nhưng tập đoàn này sau đó nói rằng ông Chen đã bị trích lời sai. Hơn 300 chiếc Boeing 737 MAX đã bị ngưng hoạt động trên toàn cầu sau khi gần 350 người thiệt mạng trong hai vụ rơi máy bay ở Indonesia tháng 10 năm ngoái và ở Ethiopia tháng trước. Hãng Boeing đã ngưng giao các đơn hàng đặt mua 737 MAX, trong khi cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn máy bay trên. Phát ngôn viên của CALC nói với Reuters rằng chiếc Boeing 737 MAX đầu tiên dự tính sẽ được giao cho CALC vào quý 3 của năm nay, có thể bị hoãn vì tập đoàn Mỹ ngưng giao loại máy bay này. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Boeing hôm 9 tháng 4 nói rằng tập đoàn này đang tập trung hỗ trợ các khách hàng và bảo đảm rằng 737 MAX trở lại bay thương mại. Boeing gọi CALC là một khách hàng quý giá, đồng thời bày tỏ lời xin lỗi vì bất kỳ sự gián đoạn nào.
Một tòa án Hồng Kông hôm 9 tháng 4 kết tội gây mất trật tự công cộng đối với các thủ lãnh của phong trào bất tuân dân sự năm 2014, vốn dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ tại đặc khu nay thuộc Trung Quốc này. Theo Reuters, nhiều người đã vỗ tay ủng hộ 9 bị cáo, trong đó có một giáo sư luật, hai nhà lập pháp và các nhà hoạt động sinh viên trước đây, sau khi thẩm phán ra phán quyết trong một phiên xử mà những người chỉ trích cho rằng nêu lên chuyện quyền tự do chính trị bị suy giảm ở nơi từng là thuộc địa của Anh. Ba bị cáo bị buộc tội đóng vai trò hàng đầu trong việc hoạch định và huy động các ủng hộ viên trong cuộc chiếm đóng đường phố kéo dài 79 ngày năm 2014. Benny Tai, Sang Kinman và mục sư đã nghỉ hưu Chu Yu Min bị kết tội âm mưu gây mất trật tự công cộng. Tai và Chan còn bị buộc tội kích động gây mất trật tự công cộng. Cả ba bị cáo không nhận tội với tất cả mọi cáo trạng, mà mỗi tội danh có thể chịu án tối đa là 7 năm tù giam. Sáu bị cáo khác bao gồm các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Tanya Chan và Siu Ka Chun, hai cựu lãnh đạo sinh viên Yi Sun Chung và Tommy Cheung, nhà hoạt động Raphael Wong và nhà dân chủ kỳ cựu Li Guintat cũng bị kết tội ít nhất một tội danh gây mất trật tự công cộng. Theo Reuters, thẩm phán không kết án ngay đối với các bị cáo. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.